Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 3 tháng 4, số phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, về Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài niềm hy vọng từ biến cố Chúa phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều thứ hai mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuống khu vực khai quật dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô để viếng mộ Thánh Tông Đồ trưởng tại đây. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng xuống để viếng thăm khu vực khai quật này kể từ khi Đức Giáo hoàng Pio XII cho phép khởi công việc khai quật nghĩa trang Kitô và ngoại giáo ở bên dưới đền thờ Thánh Phêrô hồi năm 1939 và đã tìm được chứng tích về mộ của Thánh Phêrô. Trong cuộc viếng thăm dài 45 phút, bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô tháp tùng với một vài giám chức khác, và được hai vị đặc trách khu nghĩa trang là tiến sĩ Pietro Zander và Mario Bosco giải thích. Ngài đã cảm động quỳ cầu nguyện trong thinh lặng tại nhà nguyện Clementina gần trước mộ Thánh Phêrô. Sau đó Đức Thánh Cha đi lên tầng trên và viếng mộ một số vị giáo hoàng tiền nhiệm như Biển Đức 15, Pio 11 và 12, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 1. Mộ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã được di chuyển lên đền thờ Thánh Phêrô sau khi được phong chân phước. Trong công cuộc khai quật tại khu nghĩa trang dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, các chuyên gia đã khám phá hai hàng mộ với những hốc trang trí bằng những bích họa và tranh khảm. Các nhà khảo cổ cũng khám phá thấy những chữ viết trên một tường màu đỏ Petros Eni, nghĩa là Phêrô ở đây. Những chữ này được viết trước năm 200. Gần đó là di tích một bàn thờ mà Hoàng đế Constantino đã cho dựng lên trên mộ Thánh Phêrô hồi năm 324.
Seoul, số tín hữu công giáo tại Nam Hàn tiếp tục gia tăng và hiện chiếm hơn 10% dân số tại nước này, tức là 5.300.000 tín hữu. Báo Công giáo Pháp La Croix số ra ngày 28 tháng 3 vừa qua cho biết, trong năm 2011, có hơn 102.773 người lớn được rửa tội tại Nam Hàn. Giáo hội Công giáo tại đây mang sắc thái trẻ trung. Trong vòng 10 năm, số tín hữu tuổi từ 20 đến 30 tuổi tăng 89%. Tuy nhiên, số người trên 50 tuổi vẫn chiếm đa số nơi những người trở lại. Một trong những lý do khiến Giáo hội Công giáo Nam Hàn gia tăng, một phần cũng nhờ hình ảnh rất tích cực của giáo hội tại đây. Giáo hội được tôn trọng vì những lập trường dấn thân và chiến đấu chống các vấn đề xã hội như tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, nạn nghèo đói, tự tử và nhờ các hoạt động chăm sóc người già. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận việc thực hành đạo tại Nam Hàn đang bị thử thách lớn do nhịp sống rất khẩn trương, thời khóa biểu làm việc và học đường rất nặng. Việc chuẩn bị cho người dự tòng quá ngắn, chỉ có 2 giờ mỗi tuần trong vòng 6 tháng trước khi được rửa tội. Cha Michel Ronsin thuộc Hội Thừa Sai Paris, hoạt động từ 30 năm nay ở Nam Hàn, nhận định rằng thời gian học đạo 6 tháng quả là quá ngắn, không đủ để nhập tâm giáo lý, nhất là khi dự tòng đến từ một truyền thống hoàn toàn khác hẳn như từ Phật giáo. Tại Nam Hàn, có hai tôn giáo lớn khác, đó là Phật giáo chiếm 23% dân số và các hệ phái Tin Lành chiếm 18%. Tuy nhiên, tỷ số này tiếp tục giảm sút.
Thủy Nguyên, một giám mục Nam Hàn, Đức cha Lý Khách Huân, giám mục giáo phận Thủy Nguyên đã leo cột điện cao thế để thuyết phục hai cựu công nhân hãng chế tạo xe hơi Song Long đi xuống. Hai người này đã sống trên một giàn ở lưng chừng cột điện cao thế từ 126 ngày để phản đối giới chủ hãng xe đã sa thải họ. Đức cha Lý Khách Huân là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình ở Hàn Quốc và hãng xe hơi Song Long ở thành phố Bình Trạch nằm trong lãnh thổ giáo phận của ngài ở Mạn Nam thủ đô Hán Thành. Ngài lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai cựu công nhân và nói rằng sau 3 tháng ở trên giàn cao như thế giữa mùa đông giá rét, tình trạng của họ bị suy sụp. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức cha đã leo lên cột điện, thuyết phục hai cựu công nhân đi xuống và cho biết giáo hội công giáo sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần vào cuộc thương thuyết giải quyết vấn đề này. Vụ hãng xe Song Long sa thải nhân viên bắt đầu từ tháng 4 năm 2009, sau khi các nhà đầu tư chủ yếu người Trung Quốc từ chối tái đầu tư vào hãng này. Ban giám đốc hãng tuyên bố sa thải 2.645 người, tương đương với 37% tổng số công nhân viên của hãng. Các công đoàn lập tức phản đối biện pháp ấy và đòi phân chia công việc và yêu cầu chính phủ dùng công quỹ để cứu hãng này. Một cuộc đụng độ dữ dội với các lực lượng đặc biệt của cảnh sát đã chấm dứt cuộc chiếm đóng hãng trong 77 ngày do các công nhân viên đình công đề ra. Trong 4 năm qua đã có 24 công nhân viên của hãng Song Long tự tử. Hãng này đã được công ty Mahindra của Ấn Độ mua lại và xưởng máy bắt đầu tái hoạt động, nhưng 455 cựu nhân viên, phần lớn là thành viên các công đoàn, vẫn bị cho nghỉ không lương, tuy có những lời hứa hẹn tái thu nhận họ.
Berlin, Tổng giáo phận Berlin ở thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, tiếp tục tìm cách bán các nhà thờ không sử dụng và cũng đưa tên một nhà thờ lên mạng bán hàng eBay. Ông Stephen Faulkner, phát ngôn viên Tổng giáo phận Berlin cho biết, thực tế là trong 10 năm qua, mỗi giáo phận tại Đức đã bán các nhà thờ không sử dụng vì số giáo dân đi lễ giảm sút. Điều này chẳng có gì lạ. Có một giáo xứ ở Berlin với sự giúp đỡ của các chuyên gia đã quảng cáo trên mạng eBay nhà thờ Thánh Berna ở khu Brandenburg Haven mà họ muốn bán, nhưng điều này không có nghĩa là một cuộc bán đấu giá. Nhà thờ này được xây hồi thập niên 1930, rộng 952 m² và được nêu giá bán là 130.000 €. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 28 tháng 3 vừa qua, ông Faulkner cho biết sau khi biện pháp bán qua mạng eBay không thành công, giáo xứ tiếp tục tìm phương thức khác. Có 22 nhà thờ Công giáo ở Berlin đã được bán hoặc tặng cho các hệ phái Kitô khác, so với 90 nhà thờ ở giáo phận Essen, Bắc Đức. Cũng có một số nhà thờ ở Berlin đã được biến thành nhà ở. Tổng giáo phận Berlin có hơn 390.000 tín hữu Công giáo có đăng ký, trong đó 80% sống tại khu vực thủ đô, 20% còn lại sống tại bang Brandenburg và Mecklenburg. Trong thư mục vụ ngày 2 tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y Rainer Wenke, tổng giám mục sở tại, loan báo kế hoạch gộp 105 giáo xứ của giáo phận Berlin thành những khu vực mục vụ.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tiết lộ rằng, trong mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, tôi nghe bốn Hồng Y người Ba Lan cho biết, Đức Giáo hoàng Francisco hiện nay là người rất nhạy cảm đối với việc sớm tôn phong Đức Gioan Paulo II lên bậc hiển thánh. Đức Hồng Y Santri cũng là người Argentina như Đức Thánh Cha Francisco. Ngài tiết lộ như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Gente, số ra ngày 30 tháng 3 tại Italia. Liên hệ giữa Đức Đương Kim Giáo Hoàng và Đức Gioan Paulo II bắt nguồn từ một sự kiện lạ lùng được coi là do Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Thực vậy, hồi năm 1992, Đức cha Bergoglio, giám mục phụ tá giáo phận Buenos Aires, biết bà Josefa Natividad Salaya bị ung thư và các tế bào ung thư đã lan tới ruột. Bà đã được khỏi bệnh lạ lùng sau khi gặp Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II trong cuộc viếng thăm của ngài tại Argentina hồi năm 1987. Hiện nay có tới hơn 250 vụ khỏi bệnh lạ lùng được coi là do Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II bầu cử.
Istanbul, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định trả lại một trường học cho giáo hội chính thống tại nước này sau 50 năm bị đóng cửa. Đó là trường tại đảo Getreda, cũng gọi là đảo Imbros theo tiếng Hy Lạp, và đảo này là nơi sinh của Đức Thượng Phụ Bartholomeus I, giáo chủ chính thống Constantinople. Trường này bị nhà nước Thổ đóng cửa năm 1964 sau khi trục xuất nhiều người Hy Lạp. Báo chí Thổ ra ngày 29 tháng 3 vừa qua đưa tin Bộ trưởng Giáo dục Nabi Abchi đã thông báo việc trả lại trường học và gọi quyết định này có giá trị tượng trưng cao độ về mặt chính trị. Hiện nay tại đảo Imbros có khoảng 300 người Hy Lạp và được coi như trung tâm của vài ngàn người Hy Lạp còn sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hai năm gần đây, có 4 trường học của Hy Lạp ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa vì thiếu học sinh. Trường ở đảo Imbros sẽ bắt đầu lại với 8 hoặc 10 học sinh và con số này sẽ gia tăng sau đó. Cách đây 2 tuần, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tuyên bố rằng hiện nay vấn đề trả lại thần học viện Chanki cho giáo hội chính thống đang được cứu xét.
Vatican, một đĩa DVD tựa đề Đức Giáo Hoàng Francisco dài 50 phút sẽ được Trung tâm Truyền hình Vatican và 3 cơ quan truyền thông khác ấn hành. Đĩa chứa đựng những hình ảnh từ cuộc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho đến khi Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đắc cử. Đĩa này đã được giới thiệu hôm 27 tháng 3 vừa qua trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, Đức ông Dario Vigano, Tổng Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican và một số vị khác. Đĩa DVD này sẽ được báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều phổ biến ngày 2 tháng 4 như một phụ chương của báo này. DVD được bán với giá 10 euro 90 cộng với giá của tờ báo. Trong đĩa này cũng có 4 cuộc phỏng vấn 4 vị Hồng Y, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras, và Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartholomeus I, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, về Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 57 phái đoàn các giáo hội Kitô anh em, các cộng đoàn giáo hội và các tổ chức đại kết quốc tế và đại diện các tôn giáo không Kitô. Đặc biệt đã có 18 phái đoàn các giáo hội chính thống và 15 phái đoàn thuộc các nhóm giáo hội và liên hiệp cải cách. Phía Do Thái giáo có 7 phái đoàn, Hồi giáo có 10 phái đoàn và Phật giáo có 2 phái đoàn. Sau cùng có 2 phái đoàn đạo Sích, 2 phái đoàn Ấn giáo và 1 phái đoàn Jainit. Trong buổi tiếp kiến các phái đoàn tại phòng Clemente, Đức Thánh Cha Francisco đã chăm chú lắng nghe lời chào của Đức Thượng Phụ Bartholomeus I và sau đó đã đứng lên tiến về phía Đức Thượng Phụ để cảm ơn bằng cách gọi Đức Thượng Phụ là hiền huynh Andre của tôi. Ngài đã rất hài lòng với lời Đức Thượng Phụ Bartholomeus I bảo đảm duy trì sự hiệp nhất khi Đức Thượng Phụ nói: "Sự hiệp nhất là nỗi lo lắng đầu tiên và quan trọng nhất trong số các ưu tư của chúng tôi, và là một trong các giả thiết nền tảng để chứng tá của chúng ta đáng tin cậy trước mặt các người ở xa cũng như ở gần." Tiếp theo cử chỉ ôm hôn nhau đó, đã có các cử chỉ khác khi Đức Tân Giáo Hoàng khẳng định niềm tin của Ngài nơi cuộc đối thoại đại kết và cuộc đối thoại liên tôn khi nhấn mạnh rằng: "Tôi mong ước bảo đảm ý chí mạnh mẽ nối gót các vị tiền nhiệm của tôi theo đuổi con đường đối thoại đại kết." Đó cũng là những tư tưởng Đức Tân Giáo Hoàng bày tỏ với các vị đại diện của Do Thái giáo. Trong khi với các đại diện của các tôn giáo khác, Đức Francisco cầu mong có sự quý trọng lẫn nhau và cộng tác với nhau cho thiện ích chung của toàn nhân loại. Ngày hôm sau khi khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Phanxicô đã muốn gặp đại diện của các giáo hội Kitô cũng như của các tôn giáo không Kitô đã tham dự thánh lễ sáng thứ ba 19 tháng 3. Đức Tân Giáo Hoàng đã muốn sắp ghế dành cho các vị đại diện các tôn giáo theo hình bầu dục, và Ngài đã chỉ dùng một chiếc ghế thường rất đơn sơ và bình dân, chứ không ngồi trên ngai như trong các lễ nghi từ trước tới nay.
Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Tân Giáo Hoàng đã thân mật bắt tay từng vị một, và một cách rất thân tình với những vị Ngài đã quen biết, và đã nhận quà các vị dân tặng như các hình vẽ icon hay các bức chạm nổi bữa tiệc ly. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Tân Giáo Hoàng đã có tương quan tuyệt hảo với các anh em Do Thái Argentina. Trước đó, Đức Phanxicô đã nói chuyện riêng với Đức Thượng Phụ Bartolomeus I 20 phút và 15 phút với Đức Tổng giám mục Hilarion, Ngoại trưởng Tòa Thượng Phụ Moscow. Đức cha Hilarion đã trao cho Đức Phanxicô một bức thư của Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirin I. Trong số các vị khách được Đức Tân Giáo Hoàng tiếp kiến ngày 20 tháng 3, cũng có bà Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Bà đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Brazil nhân ngày quốc tế giới trẻ Rio de Janeiro và viếng thăm đền Thánh Đức Bà Aparecida. Cha Lombardi cũng cho biết tất cả mọi phái đoàn đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm các quốc gia và tổ chức của họ. Riêng đối với hai bà Tổng thống của Brazil và Argentina, trong khi trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã trao cho hai người tài liệu Aparecida của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và cũng đã chỉ cho thấy những điểm chính giúp đọc hiểu tài liệu một cách đúng đắn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Bartolomeus I, Thượng Phụ Constantinopoli, kiêm giáo chủ danh dự của toàn chính thống giáo. Kể từ khi xảy ra vụ ly giáo năm 1054 đến nay, đây là lần đầu tiên một vị thượng phụ chính thống tới Roma tham dự lễ nghi khai mạc sứ vụ Phêrô của một tân giáo hoàng. Đức thượng phụ Bartolomeus I, tên là Dimitrios Archondonis, sinh năm 1940. Từ năm 1991 là thượng phụ Constantinopoli và là người kế vị thứ 270 của Thánh Andre Tông Đồ, em ruột của Thánh Phêrô. Thụ phong linh mục năm 1969, năm 1973, cha Dimitrios được thụ phong giám mục Philadelphia, và năm 1990 trở thành tổng giám mục Canchedon, và năm 1991 được bầu làm tổng giám mục thượng phụ Constantinopoli, và là giáo chủ danh dự của chính thống giáo toàn thế giới. Đức Thượng Phụ đã từng theo học thần học tại Đại chúng viện Hanki bên Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và Đại học München bên Đức. Đức Thượng Phụ Bartolomeus là người đã cải cách giáo hội chính thống, dấn thân đối thoại đại kết và liên tôn. Năm 2008, Đức Thượng Phụ đã cùng Đức Thánh Cha bị Đức 16 chủ sự lễ nghi khai mở năm Thánh Phaolô tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ngài đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và 25 bằng tiến sĩ danh dự của các đại học trên thế giới. Thưa Đức Thượng Phụ, khi nào và tại sao Đức Thượng Phụ lại quyết định về Roma để tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô?
Đó đã là một quyết định hầu như ngay lập tức sau khi tôi đã nghe lời đầu tiên Đức Tân Giáo Hoàng chào dân chúng sau khi được bầu, và Ngài tự định nghĩa là giám mục Roma. Đây đã là một cử chỉ rất quan trọng và có ý nghĩa lớn trên bình diện đại kết, và vì thế chúng tôi đã nghĩ tới phiên mình phải có một dấu chỉ trong hướng đi của sự hiệp nhất ấy, để bẻ gãy một truyền thống bị chặn lại trong các chiến lũy, các hàng rào cổ xưa. Vâng. Việc quyết định về Roma nảy sinh như thế, một cách rất đơn sơ.
Ngoài các lúc công khai, Đức Thượng Phụ đã có hai cuộc gặp gỡ riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó có một cuộc hội kiến kéo dài khá lâu. Đức Thượng Phụ đã thấy Đức Tân Giáo Hoàng là người thế nào?
Đức Tân Giáo Hoàng đã thực sự gây ấn tượng rất mạnh nơi tôi. Ngài là một chủ chăn và là một chủ chăn tốt mà giáo hội công giáo cần có. Trước đây tôi chưa biết Ngài, nhưng xem ra chúng tôi đã lập tức lý luận trên cùng một làn sóng. Tôi đã thấy bài giảng của Ngài rất là hay liên quan tới vấn đề giữ gìn thụ tạo và thiên nhiên như là dấn thân chung của các tín hữu Kitô. Và có lẽ quý vị biết, đó cũng là một trong các điểm chính trong hoạt động của Tòa Thượng Phụ Đại Kết.
Thế Đức Thượng Phụ và Đức Tông Giáo Hoàng đã nói gì với nhau trong các cuộc hội kiến riêng ấy?
Chúng tôi đã nói chuyện dài với nhau về việc giữ gìn thụ tạo, các đề tài bảo vệ môi sinh và nền hòa bình, và dĩ nhiên là cả đề tài đối thoại đại kết nữa, bắt đầu là việc làm cho cuộc đối thoại thần học được tiến triển. Ý chí chung của cả hai bên tiếp tục tiến tới, và thật là điều quan trọng tái khẳng định ý chí đó trong chính lúc Đức Phanxicô bắt đầu sứ vụ giáo hoàng của Ngài.
Đức Thượng Phụ đã có mời Đức Phanxicô viếng thăm Constantinople không?
Có chứ, lời mời đã được gửi tới nhân dịp lễ kính Thánh Andre cử hành vào ngày 30 tháng 11. Chúng tôi không biết sẽ có thể thực hiện chuyến viếng thăm trong năm nay hay không, hay phải đợi năm tới. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện với nhau, và chúng tôi biết là sẽ có các vấn đề ngoại giao phải đương đầu và phải giải quyết. Nhưng cả hai chúng tôi đều hy vọng rằng có thể thực hiện chuyến viếng thăm sớm chừng nào có thể.
Nhưng mà đây có phải là lời mời duy nhất mà Đức Thượng Phụ đã đưa ra với Đức Tông Giáo Hoàng, hay còn có những gì khác nữa, thưa Đức Thượng Phụ?
Không, đây không phải là lời mời duy nhất. Năm 2014 tới đây sẽ là dịp kỷ niệm 50 năm biến cố Đức Thượng Phụ Athenagora và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trao cho nhau nụ hôn bình an tại Jerusalem. Và sẽ thật là đẹp nếu có thể nhớ lại biến cố ấy tại Jerusalem trong một cuộc cùng nhau hành hương thánh địa. Và sau cùng, tôi cũng đã mời Đức Thánh Cha Phanxicô cùng tôi khánh thành một cuộc triển lãm vào tháng Giêng năm 2015 trên núi Athos bên Hy Lạp.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, về Đức Thánh Cha Phanxicô. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.
Linh mục André Danmay là cha sở thuộc giáo phận Amiens ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhận lời cho cha nói về lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa là cha. Trong các buổi thăm viếng mục vụ của tôi, có một người thuộc giới trung niên thường nhắc đến từ nhân hậu. Xin phép mở ngoặc để nói thêm rằng, trong ngôn ngữ tiếng Việt, từ nhân hậu cũng có thể nói khác đi là thương xót, nhân từ, nhân ái, từ bi, khoan thứ, khoan dung, dung thứ. Ở đây chỉ xin dùng từ nhân hậu. Nhân hậu diễn tả một tiếng gọi, đó là trước sức nặng của năm tháng và trước bệnh tật, có lẽ người trung niên này mong muốn được thoai dịu, được cảm thông. Trong khi đó tôi từng là chứng nhân, và tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, của không biết bao nhiêu cử chỉ và lời nói, được diễn tả cụ thể bằng hành động để biểu lộ tình huynh đệ và sự liên đới. Có không biết bao nhiêu tấm lòng tốt hết sức nhạy cảm và thổn thức trước hoàn cảnh khốn cùng thảm thương của những người sống chung quanh. Điều này khiến chúng ta thật cảm động và vô cùng ngưỡng mộ. Khi viết về đề tài các mộng giòn và các tuyệt diệu, chúng tôi chiêm ngắm lòng nhân hậu được biểu lộ bằng hành động. Nó diễn tả lòng thương xót đối với những ai đang lo âu sầu khổ, thăm viếng những kẻ đau ốm, dành thời giờ để lắng nghe những người bị thất trận, bị cùng đường, tìm kiếm lối thoát cho những ai đang lâm cảnh khó khăn, hầu giúp họ có thể giải quyết vấn đề. Tất cả các nghĩa cử từ bi nhân hậu ấy gieo vào lòng tôi một niềm mến phục sâu xa. Vào lúc tôi viết những dòng chữ này, thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 loan tin từ nhiệm, vì Ngài cảm thấy không còn đủ sức lực để chu toàn trách vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Làm sao mà chúng ta lại không kính cẩn nghiêng mình trước một quyết định vừa quan trọng, vừa khiêm tốn, tế nhị như thế? Riêng cá nhân tôi, tôi cũng bắt đầu có vấn đề với thính giác của tôi. Vì thế, tôi thật biết ơn những người không tỏ ra khó chịu hoặc mất bình tĩnh khi tôi cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi vì không nghe rõ. Thế nhưng còn một điều khốn khổ hằng theo đuổi tôi, như bao nhiêu người khác, đó là tôi là kẻ tội lỗi. Thế nên khi tôi là chứng nhân cho một sự tha thứ được cho đi hoặc nhận lãnh hoặc trao đổi, hay khi trông thấy hai kẻ thù nghịch giao hòa với nhau, thì tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui bao la với những người này. Dầu vậy, đáng buồn thay, cũng không thiếu những người rất ao ước được làm hòa, nhưng phải đau khổ vì lâm vào một tình trạng bị tắc nghẽn, bị phong tỏa. Với tư cách linh mục, thực thi thừa tác vụ của bí tích hòa giải, tôi có nhiệm vụ loan báo sự tha thứ mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, và tôi thường tự hỏi, liệu chúng ta có đủ đơn sơ khiêm tốn để đến quỳ gối nơi tòa giải tội, hầu nhận lãnh hồng ân của lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa không? Đã có không biết bao nhiêu cuộc cãi vã to tiếng chỉ được kết thúc bằng lời lẽ tỏ ra đáng tiếc, thế thôi. Trong khi đó, đáng lý ra nên ngồi lại với nhau để trao đổi thực sự và để nói rằng chúng ta yêu nhau biết là chừng nào. Thiên Chúa luôn chờ đợi và sẵn sàng ban ơn tha thứ cho chúng ta. Cha André Damay kết thúc. Tôi rất thích đọc lời nguyện này. Xin Thiên Chúa tỏ lộ khuôn mặt tình yêu của Người cho chúng ta. Xin Người cư xử nhân hậu đối với chúng ta. Xin Người tha thứ các tội lỗi của chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Amen. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 69. Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lúng xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù địch, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con, xin mở lượng hải hà mà đói thương nhìn đến. Xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây, này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời. Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng, ban ơn giải thoát, vì có kẻ thù ghét con. Phần con đây thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời xin cứu vớt đỡ nâng. Con sẽ hát bài ca chúc mừng danh thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người, làm như vậy sẽ đẹp lòng Chúa hơn dân tiếng bò bê đủ móng đủ sừng. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa hãy nức lòng phấn khởi, vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo bầu đời với đề tài Niềm hy vọng từ biến cố Chúa phục sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của lễ phục sinh, chúng tôi xin tạm gác loạt bài về đời sống thánh hiến để chia sẻ cùng quý vị vài ý tưởng hy vọng từ biến cố Chúa sống lại theo bài tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 28 từ câu 1 đến câu 10. Thánh sử viết: Qua chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Magdalena và bà Maria khác đến thăm mộ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tản đá ra, rồi ngồi lên trên đó, mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: Các bà đừng sợ, ta biết các bà tìm Chúa Giê-xu. Người đã chịu đóng đanh, Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt người, và đi ngay bảo các môn đệ người rằng, người đã sống lại, và kìa người đến xứ Galilea trước các ông. Ở đó các ông sẽ gặp người. Đây ta báo trước cho các bà hay. Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin cho các môn đệ người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói, chào các bà. Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lại. Bây giờ Chúa Giêsu bảo, các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta.
Chúa Giêsu chịu chết chiều ngày thứ sáu tuần thánh. Xác Ngài được tháo xuống khỏi thập giá và an táng trong mộ đục trong đá của ông Giuse Arimathea, một người giàu có, cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Vì chiều tối hôm đó bắt đầu ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, người Do Thái phải kiêng việc xác, nên việc an táng được thực hiện một cách vội vã. Vì thế, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa Nhật, hai bà Maria Magdalena và bà Maria khác mới mang thuốc thơm đến để sức xác Chúa Giêsu kỹ lưỡng hơn. Tâm trạng của các phụ nữ ấy lúc đó thật là đầy tuyệt vọng. Chúa Giêsu, vị tiên tri đạo đức thánh thiện của họ, người mà họ đặt trọn hy vọng vào, nay đã ra người thiên cổ. Chính họ đã chứng kiến cái chết dữ dằn của Ngài trên thập giá và việc an táng Ngài trong mồ. Giờ đây, họ chỉ còn một cử chỉ duy nhất có thể làm, đó là sức thuốc thơm cho xác người như một cử chỉ tôn kính và mến yêu trước khi xác bắt đầu rửa. Sự sống bị dừng lại nơi cửa mộ. Các bà biết rõ điều đó và không hy vọng gì nữa. Nhưng chính trong cơn tuyệt vọng cùng cực đó của con người mà Thiên Chúa bắt đầu hành động, và Ngài hành động một cách đảo lộn đến độ con người khó tìm được lời để diễn tả. Phúc âm Thánh Matthew kể lại, bỗng chốc đất chuyển mạnh và thiên thần từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi trên đó. Mặt người sáng như chớp, áo người trắng hơn tuyết. Quân canh run sợ như chết và thiên thần bảo các phụ nữ, các bà đừng sợ, ta biết các bà tìm Chúa Giêsu. Người không còn ở đây nữa, vì người đã sống lại như người đã nói. Nơi tử địa trở thành nơi bắt đầu sự sống mới, sự sống đã bắt đầu từ chính nơi có sự chết. Hy vọng đã nảy sinh từ tuyệt vọng, ngay tại nơi có bức tường chặn lối, một cánh cửa đã mở ra và bắt đầu một con đường lớn, con đường dẫn đến sự trường sinh.
Biến cố Chúa sống lại như được mô tả trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe trên đây, muốn nói với chúng ta rằng, dù sự chết, dù tai ương và bất hạnh có mạnh mẽ và lớn lao đến đâu đi nữa, thì nhờ sự sống lại của Chúa Kitô, chúng có thể trở thành một phòng sinh ra sự sống, trở thành điểm khởi hành của một cuộc sống mới. Trong cuộc sống hàng ngày có những người gặp đau khổ, thất bại, họ ở lì trong tuyệt vọng và buông xuôi hai tay, và nhiều người còn tìm cách tự hủy diệt cuộc sống của họ bằng cách tự tử. Nhưng cũng có những tín hữu nhờ niềm tin vào Chúa Kitô, họ biết dựa vào ánh sáng mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa để rút ra được một động lực tiếp tục vui sống, tiếp tục tin tưởng, hy vọng, và hơn nữa, họ còn gieo niềm tin yêu hy vọng cho người khác nữa. Ở thành phố Forlì bên Ý, có một thiếu nữ tên là Benedetta Porro. Khi lên 17 tuổi, cô bị chứng bệnh teo các bắp thịt, khiến cho cô dần dật bị mất hết các giác quan. Cô là một nữ sinh học thật giỏi, và mới 17 tuổi, cô đã thi đậu vào trường y khoa ở Đại học Milano. Vừa học, cô vừa chữa trị đủ cách tại các nhà thương, chịu nhiều cuộc giải phẫu. Năm cô Benedetta được 24 tuổi thì cơ thể của cô hầu như bị tàn phá, nhưng tinh thần của cô vẫn mạnh mẽ, cương quyết hơn bao giờ hết. Một hôm, mẹ của cô Benedetta cầm tuần báo Epoca và đọc cho cô nghe một những lá thư độc giả gửi về cho ông chủ nhiệm tạp chí đó. Một trong những bức thư đó do anh Natalino viết để kể lại cuộc đời tuyệt vọng của mình. Nghe xong, cô Benedetta quyết định trả lời cho anh với nội dung thế này.
Anh Natalino thân mến, tuần báo Epoca có đăng thư của anh.
mẹ tôi đã đọc đoạn thư của anh cho tôi nghe bằng cách đánh hiệu vào tay tôi, vì bây giờ tôi điếc và mù nên không còn tự đọc và nghe được nữa. Năm nay tôi cũng được 26 tuổi như anh, nhưng từ lâu rồi tôi bị bệnh tật. Một cơn bệnh đã làm cho tôi tê liệt trong lúc tôi sắp đậu bác sĩ sau nhiều năm trời học ở trường y khoa Milano. Từ ít lâu nay tôi bị điếc, thứ điếc mà ban đầu bác sĩ cũng không ngờ. Nhưng tôi vẫn cố gắng học hành. Tôi bắt đầu vào trường y khoa lúc 17 tuổi, nhưng rồi trước khi thi môn cuối cùng để ra trường thì cơn bệnh hoàn toàn chặn tôi lại. Cách đây 3 tháng tôi còn nhìn thấy đường, nhưng bây giờ thì tôi bị mù hẳn. Tất cả là bóng tối. Nhưng trong những đau khổ này tôi không hề tuyệt vọng, vì tôi biết rằng Chúa Giêsu đang đợi tôi ở cuối đường đi. Trước kia tôi ngồi trên ghế bành, bây giờ tôi phải nằm trên giường, nhưng tôi cũng tìm được sự khôn ngoan lớn hơn sự khôn ngoan của loài người. Tôi thấy rằng Thiên Chúa hiện hữu, và Ngài là tình thương và sự trung tín, là niềm vui và là sự chắc chắn cho đến đời đời. Anh Natalino thân mến, vậy xin anh đừng thất vọng. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và qua mau. Tất cả đều ngắn ngủi và nguy hiểm đối với những ai muốn hưởng thụ vội vã. Nhưng đối với những ai cộng tác với Chúa, chắc chắn đời sống sẽ dẫn đưa họ về quê trời. Mến chào anh, ký tên Benedetta. Lá thư của cô Benedetta đã làm cho hơn một người cảm động, và nhiều thư được gửi về tòa soạn. Một trong những lá thư đó viết như sau. Kính gửi ông chủ nhiệm, tôi viết cho ông để cảm ơn báo Epoca của ông vì bức thư của cô Benedetta. Tôi năm nay 20 tuổi, và tôi sắp chết, và tất cả những đau khổ của tôi cũng được chấm dứt theo. Trước đây, tôi tuyệt vọng dường nào. Không một ai có thể an ủi tôi được, kể cả cha mẹ, anh em, bạn học. Nhưng sau khi được đọc bức thư của cô Benedetta đăng trên tuần báo của ông, giờ đây tôi không còn tuyệt vọng nữa. Bây giờ tôi biết rằng tuổi trẻ của tôi không chấm dứt với cái chết của tôi. Giờ đây tôi hiểu được những sự mà tôi không biết giải thích với ông được.
Cuộc sống của chúng ta có lẽ không ở trong tình trạng đau thương như hai người trên đây, nhưng cũng không thiếu những lúc chúng ta có cảm tưởng tất cả là thất bại đau thương, nhất là khi chúng ta gặp thất bại đủ thứ, nào là thất bại trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, đến độ chúng ta nghĩ rằng không còn biện pháp nào khác hơn là anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Chúng ta cũng có thể gặp thất bại trong công ăn việc làm, trong tương quan với hàng xóm, bạn hữu, trong việc mục vụ và tông đồ, trong đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta có thể gặp đau khổ bệnh tật, ăn không ngon, ngủ không yên, buồn chán vì hoàn cảnh không xảy ra theo như ý mình muốn. Chúng ta có cảm tưởng mình tội lỗi ngập đầu vì cuộc sống sa đọa và xa Chúa của mình. Nhưng biến cố Chúa sống lại mà chúng ta cử hành đang mời gọi chúng ta hãy trỗi dậy, hãy sống lại và rời bỏ tâm tình tuyệt vọng và nản chí của chúng ta để bắt đầu lại. Vì tuyệt vọng là kẻ thù của Thiên Chúa, và thất vọng, theo một nghĩa nào đó, chính là tội chống lại Chúa Thánh Thần và không được tha thứ. Vì người cố tình thất vọng là người không còn tin nơi lòng nhân lành và sự tha thứ của Chúa nữa, nên họ không được ơn tha thứ. Đầu thánh lễ vọng phục sinh có nghi thức rước cây nến phục sinh và chúc tụng Chúa Kitô là ánh sáng xua tan bóng đêm của sự chết, của tội lỗi, của thất vọng và chán nản. Mùa phục sinh là dịp đặc biệt Chúa mời gọi chúng ta hãy trỗi dậy, mở rộng tâm hồn cho ánh sáng sự sống và hy vọng của Chúa chiếu rọi vào. Tục ngữ Việt Nam mình vẫn có câu, còn nước còn tát. Nếu chúng ta biết tiếp tục tát nước, không những với sức riêng của chúng ta mà thôi, nhưng với niềm tin tưởng nơi sự giúp đỡ của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn tìm được niềm vui sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta một quả tim mới và đặt cho chúng ta một tinh thần mới, như Chúa đã hứa trong sách tiên tri Ezekiel.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều thứ Hai mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuống khu vực khai quật dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô để viếng mộ Thánh Tông Đồ trưởng tại đây. Seoul, số tín hữu Công giáo tại Nam Hàn tiếp tục gia tăng và hiện chiếm hơn 10% dân số tại nước này, tức là 5 triệu 300 ngàn tín hữu. Istanbul, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định trả lại một trường học cho giáo hội chính thống tại nước này sau 50 năm bị đóng cửa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bồi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.